Khi mình tới đạo tràng mình tu mà mình thấy mình vui á, mình vui á, lại Phật mình vui á, khi mà nghe pháp mà mình vui á, khi mình ngồi yên tĩnh một mình á, đó là ở trên bước đường tu mình có kết quả. Cho nên có những người nữa mà cái căn lành họ đã phát lên được rồi đó, họ đi vào cái cảnh trụ như mình, họ thấy nó yên tĩnh, thấy nó yên tĩnh, nhưng mà từ cái yên tĩnh này nữa, mình thấy nó vui chứ không thấy buồn. Còn cái người mà cái nghiệp chướng trần lao còn nặng á, thì họ vô đây họ thấy yên tĩnh quá, họ thấy buồn, cho nên họ đi tìm cái vui khác bên ngoài. Đó là cái người mà có cái nghiệp. Vì vậy đó mà khi vào ở trong này yên tĩnh thì cái người nào nữa có thể nghe được Kinh Pháp Hoa, có thể học được Kinh Pháp Hoa là mình thấy nó vui. Mà cái vui này đó, nó kèm theo cái thứ hai là Hoa Mạng Thù Sa đó. Hoa Mạng Thù Sa có nghĩa là thanh tịnh. Cái tâm của mình nó an vui và cái tâm mình thanh tịnh đó, thì chính cái tâm an vui, tâm thanh tịnh này nó ngang qua cái tâm của chư thiên này. Chư thiên khác hơn con người ở cái chỗ đó là không có biết buồn, không có biết giận, không biết lo, không biết sợ. Bốn cái này họ không có. Còn loài người chúng ta nó buồn, giận, sợ và lo, lúc nào ở trong tâm mình cũng hết cái này tới cái kia. Cho nên này ta gọi là cuồng tâm hay là vọng tâm, đó gọi là nghiệp thức của con người. Thì bây giờ chúng ta tu mà chúng ta xóa được cái cuồng tâm này, xóa được cái vọng tâm này, xóa được cái buồn phiền lo lắng, thì quý vị có thể đồng với chư thiên ở chỗ này. Đồng cái gì? Tức là cái tâm của chúng ta với cái tâm của chư thiên này đồng nhau này. Thì chỗ này để chúng ta mới có thể thâm nhập được cái thế giới mầu nhiệm của chư Phật. Còn trong cái lúc đó mà nghiệp chúng ta còn nặng thì ta vô đây được. Vì vậy đó, mà đối với những người nghiệp nặng á, thì Đức Phật dạy dùng tất cả các cái pháp gọi là vô lượng pháp môn đó để xóa đi cái nghiệp này. Mà Thầy quy trở lại đó là bốn việc: buồn, giận, sợ và lo. Nên á, thì khi mà gặp cái chuyện mà khó khăn nguy hiểm nhất á, thì có người họ hỏi sao thầy không lo, thầy không sợ. Nói là chết tới nơi sao thầy không sợ. Thầy nói là chết tới nơi mà có sợ thì cũng chết, thì sợ làm gì? Tức là sợ chết rồi cũng chết. Cho nên thầy thấy những người sợ chết quá đi rồi chết, thiệt là chưa đáng chết mà vì sợ quá chết nữa. Cho nên cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Vì vậy đó, mà mình biết đó, là sắp chết tới nơi rồi đó, là mình lo giữ cái tâm mình cho thật thanh tịnh để mình hướng về Phật, ông Phật trước mình chứ, thì lúc đó còn lo được gì nữa. Tại vì ta biết rõ tất cả mọi người mình đây nè, Đức Phật dạy có sanh ra thì phải có chết, nhưng mà mình chưa biết được lúc nào mình chết thôi, chứ chắc chắn là mình chết. Cho nên lúc nào cũng chuẩn bị cái tâm mình thanh tịnh hướng về Phật á, là khi nào mình chết đó là mình về Phật. Đây là cái việc quan trọng nhất mà người Phật tử chúng ta phải tính. Cho nên khi tâm chúng ta được thanh tịnh, tâm chúng ta được an vui ở trong cái thanh tịnh á, thì chúng ta có cái tự thọ dung thân. Tức là chúng ta có cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì bây giờ cái thế giới thanh tịnh của chư Phật mới mở ra cho chúng ta. Cái thế giới của tâm thức, thế giới của chư thiên mới mở ra cho chúng ta. Muốn sanh lên các cõi trời thì cũng đòi hỏi cái tâm chúng ta an vui và thanh tịnh. Muốn về Phật cũng đòi hỏi chúng ta cái tâm an vui và thanh tịnh. Cho nên tất cả các vị mà tu theo kinh Pháp Hoa là cố gắng dẹp bỏ hết những cái buồn giận sợ lo. Có sợ cũng không khỏi, có lo cũng không được. Cho nên cái này không cần. Tại nghiệp tới rồi thì chịu thôi. Vì vậy đó mà cắt đứt hết cái này. Mà khi cắt đứt hết cái này rồi sao? Thì ở trên đời này Đức Phật nói chư thiên và loài người chúng ta đồng nhau. Giữa người giàu với người nghèo này đồng nhau này. Tại ta nhìn ta thấy cái người giàu đó thì họ ăn như thế nào? Rồi họ sống như thế nào? Còn những người nghèo thì sao? Nên đã nhiều hồi thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy cái người giàu đó đôi khi đó, cao lương mỹ vị dọn đầy mâm đó nhưng mà họ ăn cũng không được, phải không? Họ ăn cũng được. Còn cái người nghèo thiệt là nghèo đó, họ chỉ cầm cái ổ bánh mì không, không có gì hết đó. Nhưng họ ăn thầy thấy họ ăn ngon lành, phải không? Cái quan trọng nhất là cái chỗ này nè. Cái ăn không được chứ cái ăn ngon lành này nữa. Nên Đức Phật nói là chính cái người mà nghèo này đó, họ có phước hơn cái người giàu. Người giàu ăn không được mà người nghèo ăn được. Nên Đức Phật nói là Ngài đó, có một cái phước hơn tất cả mọi người là gì? Cái lưỡi của Ngài đó, cái gì rớt lên đó cũng biến thành vị cam lồ hết. Thì các vị nên nghĩ cái phước con người này, là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh, nó có thể tiếp thu được, nó có tiêu hóa được, thì mình ăn cái gì nữa, cái này cũng tiêu và cái này cũng tốt hết. Tất cả những cái thức ăn, cái nào đối với mình cũng trở thành bổ hết. Còn cái khi mà cơ thể mình nó bệnh hoạn rồi đó, thì ăn cái gì cũng trở thành độc hết. Thành ra giữa người giàu, nhưng mà người giàu này nó tạo nhiều nghiệp ác rồi. Cho nên bây giờ nữa, bệnh nằm một chỗ, bệnh nằm một chỗ, phải không? Thì cái trường hợp này nó ăn cái gì nữa? Lúc nào cũng bị hành hạ bởi cái sát này, phải không? Cho nên là nghiệp. Nên chúng ta biết, nếu mà cái tâm thanh tịnh, an vui, thì người giàu với người nghèo bằng nhau, chư thiên và loài người mình cũng bằng nhau. Đây là Đức Phật dạy chúng ta phải tu để đạt tới chỗ này. Chứ còn cứ ta nghĩ nữa, ta nghèo hơn họ, phải không? Họ giàu hơn ta, ta khổ hơn họ, họ sướng hơn ta. Tại sao người ta phải khổ? Đây là cái sự thật ở trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật nó chỉ có lòng tham mà làm chúng ta khổ thôi. Cắt lòng tham đi hết khổ. Thì ta ăn bao nhiêu, ta ở bao nhiêu, ta mặc bao nhiêu, mà tôi kẹt trong cái vấn đề ăn mặc và ở này mà khổ. Và chính ba cái việc này nó dẫn chúng ta đi tới cái chỗ tội lỗi. Đó là trên bước đường tu nữa. Khi chúng ta hiểu được rồi chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật nói cái hạnh phúc nhất là cái tâm được an vui. Tâm được an vui, tâm được thanh tịnh, không bị những cái phiền não quấy rầy. Tâm chúng ta yên tịnh, cái này tốt nhất. Cho nên khi tâm chúng ta yên tĩnh rồi á, thì bây giờ gì? Cái thấy chúng ta bắt đầu khác. Bảo là thấy từ cái lông trắng giữa chặng mày Đức Phật phóng ra một luồng hào quang chiếu về phương đông, một muôn 8.000 cõi nước. Đây chúng ta bắt đầu thấy theo cái thấy của Đức Phật. Tại cái bạch hào tướng Đức Phật là tiêu biểu cho cái trí tuệ của Đức Phật. Mà bây giờ chúng ta chưa có trí tuệ thì nương vào cái trí tuệ của Đức Phật để thấy chứ. Nên trên bước đường tu cái thực của nó là vậy. Nương vào trí tuệ của Đức Phật để thấy. Tại ta không thấy, nhưng mà Phật là có trí tuệ, cho nên nương vào trí tuệ Đức Phật để thấy. Thì cái này quý vị thấy cái gì? Thành ra khi mà đọc tới chỗ này đó, thầy nói là nương vào trí tuệ của Đức Phật để thấy đó, thì thầy mới quan sát cuộc đời Đức Phật. Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này, Ngài tu hành rồi Ngài thành Phật, phải không? Cho nên mình thấy cái này thấy rõ chứ. Ngài tu hành rồi Ngài thành Phật. Rồi khi Ngài thành Phật xong rồi đó, Ngài mới dẫn tất cả mọi người, mà Ngài chỉ hết tất cả mọi cái. Tức là kinh của Đức Phật Ba Tạng kinh này gì? Tức là cái này chỉ cho mọi người thấy được cái sanh tử luân hồi khổ não vô lượng của tất cả chúng sanh đây này. Bảo là chiếu khắp một muôn 8.000 cõi nước, từ địa ngục A Tỳ mà cho đến đến trời hữu đảnh. Đây tức là thấy đủ hết đi. Đức Phật thấy mình không thấy, nhưng bây giờ nữa, nhờ Đức Phật thấy rồi Đức Phật chỉ cho mình, cho nên chỉ cho mình thì mình nhìn theo cái ngón tay chỉ của Đức Phật mà mình cũng thấy, thấy như Đức Phật. À, bây giờ chúng ta tập thấy theo Đức Phật. Chúng ta thấy từ địa ngục A Tỳ, ta thấy cho đến đến trời sắc cứu cánh. Cho nên quý vị nhìn kỹ rồi có thấy này không? Ở trong cuộc đời này nếu mà thực tế ta nhìn ta thấy. Cho nên có những con người mà cái khi họ sanh ra, họ sống trong nhung lụa, họ được những cái ưu đãi của cuộc đời này quá nhiều đi, phải không? Thì người này là gì? Họ đang sống trên cõi trời đây, họ hơn tất cả mọi người đây. Nhưng mà họ đang sống trên cõi trời này mà họ chỉ có cái hưởng phước và tạo tội thôi. Tại vì cái người mà có phước sẵn đó thì có thể tạo phước và có thể tạo tội. Còn cái người mà không có phước á, thì phước không tạo được, mà tội nó cũng không tạo được những cái nhiều. Thầy nói bây giờ cái người mà có phước á, họ sanh ra họ đủ điều kiện cái phước đó. Đức Phật nói một á, là họ có một cái đầu thông minh hơn người khác. Hai là họ có sức khỏe tốt hơn người khác. Ba là họ có một cái ngoại hình dễ coi hơn người khác. Bốn là họ có một cái khả năng thuyết phục được tất cả mọi người khác để đi với họ chứ. Năm nữa là họ có tất cả những cái điều kiện vật chất nhiều hơn người khác. Cái này người có phước. Cho nên ta nhìn kỹ trong xã hội này, chúng ta thấy những người có phước. Nhưng mà bây giờ nó có phước á, bây giờ từ chỗ có phước này nó tạo nên tội này, rồi từ cái chỗ có phước này mà tạo nên phước này. Đức Phật chỉ chúng ta thấy rõ này. Hai con người mà cùng xuất thân là vương tử hết, tức là Đức Phật Thích Ca và vương tử Đề Bà Đạt Đa, phải không? Hai con người đều xuất thân từ dòng họ Thích hết, là xuất thân từ trong dòng vua chúa hết. Hai người này giống nhau chứ. Cho nên hai người này cũng có một sức thông minh giống nhau, hai người này cũng có một cái sức khỏe mạnh giống nhau nè, giống nhau hết. Thông minh và khỏe mạnh đấy, và địa vị đây, tất cả này giống nhau hết. Nhưng mà cái thông minh và cái sức khỏe của Thái tử Sĩ Đạt Ta đây, cái này quan trọng. Cho nên thông minh của Ngài, Ngài nhìn, Ngài thấy sự vật á, Ngài thấy sự vật, thấy sự thật đó là gì? Cho nên mình làm thái tử đây, con một của vua đây, sẽ làm vua đây. Cho nên nó được nhiều cái sự ưu ái của cuộc đời đối với mình đây. Đây là sự thật. Tức là vua xây dựng cho ba cái tòa lâu đài ở đây. Cái này sướng không? Đây là sướng chứ. Tức là giàu sang sung sướng tột đỉnh là ở cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật á, thì Ngài nghĩ khác. Mình ở đây mình không làm được cái gì hết á, nhưng mà mình hưởng thụ như thế này á, thì nguy hiểm không? Bao nhiêu người phải đóng góp vô đây á, mà mình hưởng thụ đây, thì cái phước nó dầu có lớn mấy đi nữa rồi cũng phải hết, phải không? Đây là trên bước đường tu này. Tức là thấy rõ là cái chỗ này nè. Tức là ở không mà hưởng, mà hưởng quá nhiều như vậy đó, thì cái phước có bao nhiêu cũng sẽ hết thôi. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy đó, tất cả cái bậc vương tôn công tử, các cái bậc mà vua chúa đó, tới cuối đời nữa, là đều rơi vô trong tình trạng hưởng hết phước rồi. Cái khi mà hưởng hết phước rồi đó, thì cái quả nó tới thôi. Cho nên đó, tuy là cái quả chưa tới, nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy cái quả này nó sẽ tới đây. Bao nhiêu người mà đóng góp công sức vô để xây cho mình ba cái tòa lâu đài này mình ở, rồi xây dựng xong rồi nó có bao nhiêu người mà để canh gác giữ gìn hầu hạ đây, phải không? Tất cả những cái này cái chi phí lớn chứ. Thành ra tất cả các Phật tử nên nghiệm chỗ này. Nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Trên thực tế mỗi ngày chúng ta thu nhập được bao nhiêu thì chúng ta nên tiêu xài nữa, không quá phần nửa cái chúng ta thu nhập, thì như vậy cái thặng dư mới còn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi còn đi học, mỗi một tháng như vậy đó, thầy chỉ có $50 thôi, phải không? Cho nên $50 mà nghe lời Đức Phật dạy đó, thầy có $50 thì thầy làm sao? Thầy chỉ xài trong vòng $25 thôi. Còn $25 này thì phải để dành. Để dành để hộ thân, để dành mình có thể làm phước được. Có những người có hoàn cảnh khó hơn mình có thể giúp họ được chứ, này tạo phước. Cho nên bây giờ có phước thì sống với $25 được rồi. Cho nên còn cái thặng dư 25 này để làm phước. Nhờ có phước mới tạo được. Chứ bây giờ nó không có đô la nào hết thì mình muốn cho người lấy đâu cho, phải không? Có một chút xíu đầu óc thông minh cho nên mình mới giúp cho người khác được, mới dạy cho người khác được. Thành ra trong lúc còn là học sinh thì thầy thường hay mở những cái lớp dạy hè miễn phí này. Khi đi làm nghiên cứu sinh thì thầy cũng dành thì giờ ra để dạy cho các cái sinh viên mà nó mới tới, nó còn bỡ ngỡ, nó còn khó khăn, nó cần cái sự giúp đỡ. Cho nên mình còn một chút sức khỏe hơn người, mình còn cái đầu óc thông minh hơn người, mình có được chút tiền bạc hơn người, thì nên sử dụng cái này để tạo phước. Có phước mới tạo phước được. Chứ còn có nghiệp thì trường hợp khó tạo phước. Có nghiệp chỉ nghiệp sanh thôi. Đó. Bây giờ thì chúng ta nghèo quá, chúng ta khó khổ quá, phải không? Ta muốn giúp ai ta giúp được không? Cho nên người nghèo á, Đức Phật nói là nghèo á là do tham mà nghèo. Bây giờ nữa thấy nghèo là do tham, cái gốc tham bên trong rồi, cho nên á, bây giờ càng tham thì càng nghèo, mà càng nghèo thì càng tham, phải không? Thầy Đức Phật dạy như vậy, thầy để ý, thầy quan sát theo Đức Phật dạy này, theo cái vô lượng nghĩa này nè. Tức là thấy thầy nhìn kỹ, thầy thấy đó, Một anh công nhân đó, anh nghèo quá, cho nên anh đi làm công nhân, lương anh ít quá, cho anh tìm cách anh mới bằng cấp nào. Tại người nghèo thì tham. Người nghèo thì do tham mà nghèo. Bây giờ nó nghèo rồi đó thì cái lòng tham càng tăng lên nữa. Nếu mà cái người này biết tu mà chuyển lại, tức là chuyển cái nghiệp tham mình đi, cắt cái nghiệp tham mình á, thì lần lần họ cũng có thể khá lên được. Cái chỗ này ta gì? Kinh Pháp Hoa gọi là nghèo mà không tham, tức là nghèo mà không hèn. các Phật tử mình nghiệm xem. Nên nó có những người họ nghèo nhưng mà họ không tham, có những người họ nghèo họ không hèn nữa, thì mình thấy mình cũng dễ thương chứ, phải không? Tại vì dễ thương đó mà có người giúp đỡ, có người tạo điều kiện, cho nên người này lần lần sẽ khá lên được. Tại nghèo mà không tham. Nhưng mà nghèo mà tham, nghèo mà hèn đó, thì nhiều khi người ta muốn giúp đỡ mình mà người ta rất sợ. Ta rất sợ cái tánh tham mình. Ta thấy mình không có chỗ ở, ta muốn đem mình về nhà ta ở vì ta có chỗ, cái chỗ ở. Nhưng mà ta sợ mình vô nhà rồi mình lại ăn cắp, phải không? Vô nhà rồi nữa là mình lại gây khó khăn cho người ta. Cho nên cái chỗ này nữa, nghèo mà tham, nghèo mà hèn á, thì cái này chỉ có đi xuống thôi, tới cuối cùng đi vào địa ngục. Nhưng mà bây giờ theo Đức Phật rồi nữa, mình chỉ cắt cái hèn của mình đi, mình cắt cái tham mình đi. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật ví dụ á, như một cái người mà trưởng giả, cái người mà giàu có nữa, tức là nuôi một anh cùng tử, không? Một anh cùng tử, anh này chỉ hút phân, anh này chỉ có dọn dẹp tất cả những cái việc này. Nhưng mà tới cuối cùng ha, thì cái ông trưởng giả này giao cái gia tài cho anh này, giao gia tài cho anh này. Hỏi tại sao vậy? Ông trưởng giả ông nói anh nghèo nhưng mà anh không hèn. Anh nghèo mà anh không có hèn. Anh không giống như những người làm công hèn hạ khác. Đấy là trên bước đường tu chúng ta nhận như thế này, cho nên cái chỗ này có thể phất lên được đây. Đó. Nên trên bước đường tu chúng ta hiểu rồi, thì lúc bây giờ chúng ta theo cái lời dạy Đức Phật mà ta tu, cái thực chất chúng ta tu là chỗ đó. Nghèo nhưng mà không hèn, nghèo nhưng mà không tham. Thành ra làm những cái gì mà mình do mình có được. Đó. Thì cái trường hợp này đó, lần lần những người chung quanh họ cũng thương mình chứ. Tại sao họ thương mình? Vì mình trong hoàn cảnh đáng thương, vì mình là người tốt. Ta nói có những người nghèo nhưng mà họ rất tốt, họ thấy những người khác khó khăn họ biết giúp đỡ, cái này tốt chứ. Tại vì biết giúp đỡ cho người khác, cho nên người khác họ cũng biết mang ơn lại mình, cho nên chỗ này tạo phước là như vậy. Tuy nhiên là cái người nghèo mà tạo phước thì rất khó và rất chậm, còn cái người giàu đó có phước sẵn rồi tạo phước, cái này dễ hơn. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, chúng ta thấy rõ. Cho nên không nhìn thấy cái thực này mà khởi lên cái lòng tham. Cái lòng tham này tăng trưởng lên thì lần lần tạo nên những cái tội ác. Đức Phật thì ngài tu thành Phật Đề Bà Đạt Đa thì trở thành người ác, luôn luôn lúc nào cứ ganh tị. Thấy người ta càng kính trọng Thái tử Sĩ Tạc La bao nhiêu thì cái trường hợp Đề Bà Đạt La này càng ganh tị và tìm cách hãm hại Thái tử bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu để chúng ta nhận kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật chỉ chúng ta thấy rõ cái này nữa. Trên bước đường tu thì như vậy đó, từ địa ngục A Tỳ đến trời Hữu Đảnh, sanh ra thì hai ông này giống nhau hết ở địa vị cao sang nhất. Nhưng mà một ông thì từ chỗ này tạo nên phước để đi lên, một ông thì từ chỗ này tạo nên tội để đi xuống. Nên tới cuối cùng Đề Bạt Đa vào địa ngục thôi. Ta đã đạt vào địa ngục thì ta chưa thấy, nhưng mà thực tế tới cuối cùng nữa là mọi người bỏ rơi ông ta hết. Cho nên quý vị nhớ là cái khi mà Đề Bà Đạt Đa theo Đức Phật tu rồi được năm phép thần thông, cái đó là liền sử dụng cái thần thông này của mình mà quyến rũ vua A Xà Thế. Quyến rũ vua A Xà Thế thì ông A Xà Thế này ông cũng có cái lòng tham giống như là Đề Bà Đạt Đa, cho nên hai cái lòng tham này nó thường thường gặp nhau, phải không? Hai tâm hồn lớn thì cũng gặp nhau, nhưng mà hai cái tâm hồn bé này đó thì thường thường cũng gặp nhau. Nên trên cái bước đường tu nếu quý vị nghiệm lại mình thấy cái này không? Tại nên khi trong lòng mình tham đó, thì sẽ có những người bạn tham này họ tới với mình. Thành ra mình muốn có nhiều tiền, phải không? Thì sẽ có những người mà lừa đảo này sẽ tới với mình đây. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra thế này. Ta muốn có người tốt với ta, nhưng mà làm sao có người tốt? Ta luôn luôn chúng ta sẽ gặp những người xấu thôi. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Cho nên cái ông A Xà Thế, ông Thái tử này đó, là muốn làm vua sớm. Ông Đề Bà Đạt Đa này muốn làm Phật sớm, tức là muốn phế Phật đi để là ông lên ông làm Phật. Cho nên ông kết với ông này đó, ông này muốn phế ông vua cha đi để lên làm vua. Cho nên lúc bây giờ nữa, ông Đề Bà Đa nó xúi ông A Xà Thế này bắt ông vua Tần Bà Sa La đem nhốt vô ngục đi, bắt vua cha mình đem nhốt vô ngục để cho chết, phải không? Ông lên ông làm vua. Thì bên cạnh có ông Đề Bà Đạt Đa này giỏi này, biết hô phong quán võ, biết làm một số những cái thần bí này, cho nên nó nghĩ rằng ông này đó là làm được việc này, phải không? Có ông quân sư bên cạnh đây, cho nên làm tất cả các cái việc ác này. Thì khi mà nhốt ông vua cha vô trong ngục rồi đó, thì cái bữa đó đó Đức Phật mà đi khất thực, phải không? Đi vô thành khất thực, dắt theo một đám mấy thầy tỳ kheo đi với Đức Phật vô trong thành khất thực. Thì bây giờ đó, ông vua A Xà Thế này đó mới được Đề Bà Đạt Đa xúi dục. Là bây giờ đó là cái cơ hội tốt tới rồi đây. Cho nên cái người mà tham và cái người ác đó là luôn luôn cứ tìm cái cơ hội tốt. Cơ hội tốt họ là gì? Để hại người khác, phải không? Cái cơ hội tốt của họ đó là để hại người khác. Bây giờ Đức Phật đã dắt các thầy tỳ kheo vô đây rồi đó, vô thành rồi đó, thì bây giờ nhân cái chỗ này đó mà mình tiêu diệt họ đi, phải không? Người ác luôn luôn nghĩ vậy đó. Đối thủ với mình đó, thì mình tìm cách tiêu diệt họ chứ. Cho nên khi Đức Phật dắt các thầy tỳ kheo đi vô đây, thì ông Đề Bà Đạt Đa này mới xúi vua A Xà Thế đó là phục rượu cho cái đàn voi trận. Đàn voi này nó sai rồi đó, thì bây giờ nổi trống lên cái đó thì nó quen xung trận rồi. Cho nên chính cái đàn voi này đó, nó chạy ra để nó rượt đuổi các thầy tỳ kheo, nó rượt đuổi Đức Phật này. Đây là Đề Bà Đạt Đa làm. Thì cái này để làm gì? Thành ra ông vua A Xà Thế với ông Đề Bà Đạt Đa này tính với nhau thế này. Bây giờ đó, cái đàn voi này nó sảy chuồng, phải không? Nó ra nó dậm chết mấy ông thầy tỳ kheo này, nó dậm chết Đức Phật đó. Cái này là đàn voi nó dậm chứ có phải là vua A Xà Thế giết đâu, đâu phải Đề Bà Đạt Đa hại đâu, phải không? Đây cái lòng ác của con người, cái tính ác của con người đó, hại người đó là chỗ này. Đây cái việc quan trọng nhất, chúng ta tu rồi chúng ta mới nhìn thấy cái địa ngục, từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh là cái gì, tức là cái xã hội chúng ta đang sống. Ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy tất cả mọi người ở trong hoàn cảnh này giống nhau hết. Nhưng mà cái đàn voi sai này đó, nó chạy ra đó, nó tới cái chỗ Đức Phật đó, thì có một cái điều lạ là cái công đức tu của Đức Phật quá lớn, tại Ngài là Phật mà. Cho nên quý vị thấy cái này là sự thật lịch sử. Cái đàn voi này tự quỳ xuống, phải không? Đàn voi này tự quỳ xuống hết. Thì bây giờ Đức Phật mới xa đầu thọ ký cho nó. Đức Phật đọc ba câu là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là quy cho cái voi này. Thế tại sao vậy? Vì Đức Phật nói đó, tất cả mọi người chúng ta ai có tội lỗi thì cái trường hợp này cũng có thể sám hối và biết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì cái tội này mình tiêu chứ. Cho nên Đức Phật quy y cho cái này. Mà bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đi phóng sanh, phải không? Thì cũng làm gì? Tức là cái khi mà chúng ta đem cá, đem chim mà chúng ta thả đó, thì thường thường chúng ta mời mấy thầy tới để cũng quy y cho nó, chứ không làm gì hết. Tức là quy y Tam Bảo cho cá, cho chim này để cho nó thoát cái kiếp này đi, mà nó tái sanh lại, nó làm người, nó biết tu hành. Cái này thật. Trong lịch sử, Đức Phật nó là Ngài Mục Kiền Liên, đời trước Ngài làm tiên nhân, Ngài tu. Nhưng mà Ngài thấy cái ổ ong nó rớt xuống dưới dòng suối, cho nên Ngài lại Ngài vớt cho ông lên và Ngài cũng quy y cho nó. Nhờ Ngài quy y cho nó mà nó tái sanh trở lại, nó được làm người, nó thấy Ngài Mục Kiền Liên, nó sanh ra cái tâm kính trọng, nó đi theo, nó tu hành. Cho nên tất cả trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật đó, Ngài chỉ cho chúng ta thấy hết rõ tất cả. Thì cái này đó bảo là thấy từ địa ngục A Tỳ đến trợ hữu đảnh là muốn nói ta thấy cái này. Rồi á, cái khi á mà vua A Xà Thế thọ nạn rồi, mang bệnh nan y rồi đó, thì ông Kỳ Bà là ông thánh y này đó, ông nói cái bệnh của bệ hạ là do cái ác nghiệp, chỉ có Đức Phật cứu được thôi chứ không ai cứu được hết, tức là làm tội thì phải sám hối thôi đó. Nhờ Đức Phật cứu cho, phải không? Chứ còn thuốc không chữa được. Thì cái trường hợp đó, ông A Xà Thế này lúc mà cùng cực của khổ đau, tức là sắp chết tới nơi rồi, thì ông này mới nghĩ lại những cái tội lỗi của mình đây. Nghĩ lại cái tội lỗi của mình, phát tâm sám hối này nữa, thì bây giờ mới đọc là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để lại nữa. Nguyện đi theo Đức Phật, nguyện sống với chánh Pháp, nguyện giữ lòng của mình thanh tịnh đây. Cho nên khi mà phát nguyện rồi đó, thì Đức Phật gia bị tới cho ông ta được, thì bệnh ông ta tự nhiên hết. Nên chỗ này đó là Kỳ Bà thánh y là chữa cho vua A Xà Thế. Cho nên chữa cho vua A Xà Thế, nhưng mà nếu không có Đức Phật gia bị tới thì cái này chữa không khỏi. Nên bây giờ là trong cuộc sống này của chúng ta đó, chúng ta có hai mặt. Thành một mặt đó, là chúng ta bệnh về cái thân vật chất tứ đại này đó, thì chúng ta nhờ thuốc đó. Nhưng mà bệnh về nghiệp đó, thì cái trường hợp này là phải sám hối, phải nhờ Phật lực gia bị tới thì nó tự chữa thôi. Nên có nhiều người bệnh đó, mà bác sĩ nó tìm không thấy bệnh được, không biết thì bệnh gì mấy ông. Cái này thầy nói là bệnh nghiệp. Thành ra bệnh nghiệp chỉ có cái là sám hối mà hết thôi. Thế nên đây là cái trường hợp mà trên bước đường tu của chúng ta nè, chúng ta thấy thân bệnh chúng ta có hai cái phần, mà nghiệp đó, thì cái này phải giải nghiệp, phải sám hối. Thì bây giờ phần sau này thuốc mới chữa được chứ. Cho nên hồi nhỏ thầy mới đi tu đó, thầy có cái bệnh rất là khó chịu, tức là bệnh xuyễn chứ không. Bệnh xuyễn cứ mỗi nửa tháng nó bị một lần á, ngồi thở không được. Nhưng mà hòa thượng dạy thầy đó, thôi ráng lại sám hối cho tiêu nghiệp đi con. Thế nên lại sám hối cho tiêu nghiệp đi. Khi mà cái nghiệp mình tiêu rồi đó, thì bây giờ đó hòa thượng chỉ bày cho thầy có một cái rất là đơn giản. Thôi ra ngoài bờ đó, hái mấy cái đọt mua, đọt sim, đọt mua gì đó, nó có cái bông tím tím đó, quý vị không? Đem về nữa, rồi rửa sạch đi, cho một chút xíu muối vô, nhai rồi nuốt cái nước đó mấy lần là tự nhiên nó hết luôn. Cho nên nghiệp đã chữa rồi thì lúc bây giờ thuốc nó rất đơn giản, nhưng mà hết được. Cho nên thầy nhớ từ hồi 13 tuổi mà cho tới bây giờ thầy 81 tuổi, thầy không có bị tái phát cái này bao giờ hết. Cho nên có người nói với thầy là hồi nhỏ bị xuyễn thì già sợ bị xuyễn trở lại, mà thầy có một cái ý thức là không biết mình già rồi mình có bị xuyễn lại không. Tới 60 tuổi bắt đầu lo sợ cái này trước, nhưng mà lo sợ nữa thì lúc bây giờ thầy chỉ có cái lại sám hối thôi, cho nó tiêu cái nghiệp này đi. Mà bây giờ tới 81 tuổi cái này không tái phát nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên thầy nói là cái nghiệp của chúng ta nữa, nhờ Phật lực gia bị tới có thể chữa được, có thể chữa khỏi tất cả nghiệp này. Cho nên tất cả kinh điển của Đức Phật là nói hết các cái này cho chúng ta thấy. Ở trong cái cuộc sống con người bảo là sanh tử luân hồi khổ não vô lượng này, giàu đó rồi nghèo đó, sung sướng đó rồi khổ đó, sống ở đó, sanh ra đó, rồi chết ở đó. Tất cả những cái này ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Vì vậy đó, mà khi Đức Phật nói cái kinh này đó, chúng ta nghe rồi, nhưng mà ta không để tâm, chúng ta không suy nghĩ, chúng ta không thực tập, thì hoàn toàn chúng ta không biết. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa, Thầy nói là tất cả các kinh, tất cả các kinh mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm của Ngài đó, ở tại thế này, đó, Ngài nói hết. Kinh Pháp Hoa gọi là khai và thị, cho nên Ngài chỉ rõ hết đó. Ngay như bản thân Ngài và những người khác đó. Những người khác trong hoàn cảnh tốt như vậy mà vì tạo ác nghiệp cho nên cuối đời trở thành xấu. Có những người xấu như vậy mà biết tu thì tới cuối đời cũng lên được. Thành ra những cái người mà tệ nhất ở trong xã hội này đó, gọi là cái người hút phân, phải không? Cái người gánh phân. Rồi cái người mà tạo tội ác là như vô não. Cho nên những người này tệ trong xã hội, chứ cái giai cấp mà thấp nhất ở xã hội Ấn Độ đó, không ai muốn gần gũi, không ai dám nhìn tới họ nữa, sợ bẩn. Nhưng mà những người này nữa, tu rồi nữa, thì tới cuối cùng cũng đắc thánh quả. Nên đắc thánh quả rồi đó, Đức Phật nói thánh quả thì tất cả các ông thánh này bằng nhau hết. Cái người nghèo nhất nhưng mà đắc quả La Hán rồi, thì cái người giàu nhất đắc quả La Hán này cũng bằng nhau. Cái người nghèo nhất mà đắc quả La Hán rồi, tức là thành thánh rồi đó, thì cái người giàu nhất này hưởng hết phước là đọa xuống địa ngục đó, thì cái trường hợp này vẫn là ngục tù. Trên đây, trên bước đường tu chúng ta thấy đây rõ nhất. Thành ra tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp, tức là thay đổi được cái cuộc sống của mình. Nếu theo lời của Đức Phật dạy đó, thay đổi được như vậy. Cho nên bây giờ khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, tâm chúng ta an vui rồi, ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì lúc bây giờ đó, quan sát trong giáo pháp của Đức Phật mà ta nghiệm trở lại cuộc sống này, ta nghiệm lại cuộc sống này, từ cái người mà cao sang nhất cho đến cái người hèn mọn nhất. Cái người cao sang nhất mà người hèn mọn nhất này, hai cái hạng người này đó, khi ngộ đạo, hành đạo và đắc đạo đó, thì cái này giống nhau hết. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chỗ này bảo là theo cái ánh quang của Đức Phật, hay là theo lời dạy của Đức Phật, ta thực tập, ta tu rồi, tới cuối cùng ta thấy này. Ta thấy rõ hết ở trong cuộc sống này. Bảo là sanh tử luân hồi khổ não vô lượng. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy thêm gì nữa? Lại thấy có Đức Phật ra đời, thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên. Hồi nãy chúng ta đi theo Đức Phật á, nhưng mà ta không biết đó là Phật, phải không? Ta không biết đó là Phật đâu. Tại vì Phật hiện thân lại làm người, cho nên ta cứ nghĩ Đức Phật là con người. Nên bây giờ nhiều người vẫn nói Đức Phật cũng là con người giống như mình thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta tu rồi, phải không? Chúng ta tu rồi, chúng ta tâm thanh tịnh rồi, tâm an vui rồi, cái trí chúng ta sáng suốt rồi, chúng ta nhìn chúng ta thấy, thấy khác hơn chứ. Thấy đây là Phật ra đời. Chứ nếu mà ai cũng thành Phật hết chứ, thì tại sao từ khi Đức Phật vào Niết Bàn tới bây giờ mấy ngàn năm rồi mà không ai thành nữa hết? Có một ông Phật thôi, phải không? Có ông Phật thứ hai đây. Thì như vậy không phải ai cũng thành Phật được đâu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta trong thiền định, trong thiền định có nghĩa là tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta an vui, không còn buồn giận sợ lo nữa. Bây giờ chúng ta mới thấy được chân lý, tức là thấy được sự thật của cuộc đời. Ta đã thấy được sự thật của cuộc đời này là gì? Thầy bảo rằng trước khi mà sanh ra trên cuộc đời này đó, thì Đức Phật là hộ minh Bồ Tát ở trên cung trời đâu xuất đâu diện, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta thấy sự thật trên cuộc đời này là người ai cũng như ai hết. Nhưng mà có người đó thì từ ở các cõi trời sanh xuống đây, phải không? Thế nên có những người từ bên Tây Phương Cực Lạc sanh qua đây này. Có những người mà từ địa ngục hết kiếp rồi mới lên đây, phải không? Cho nên người ai cũng như ai, nhưng mà người cũng không ai giống ai hết, phải không? Thế nên ta nghĩ xem có ai giống ai không? Tất cả mọi người, mỗi người là một vẻ, mỗi người vẻ khác nhau hết chứ. Tại cái người mà từ địa ngục lên đây đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là quý vị biết đó. Cái người này đó, bảo sao học cũng không biết nữa. Cái người đã ở trong địa ngục lâu quá rồi, nó bị che mất cái trí thông minh rồi, cho nên không biết gì hết. Này Đức Phật nói là cái người mà học mà cũng không biết thôi. Có ba hai người đấy. Cái người học cũng không biết, mà cái người học biết được, mà có người không học mà biết được, phải không? Ba hạng người này, thì người ta nhìn người ta thấy kỹ, tam thừa là chỗ này. Cái người mà không học mà họ biết được á, là học đời trước. Học đời trước rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này không học mà họ biết. Cái người bình thường, người sanh lại làm người đó, thì cái trường hợp này đó là có học thì mới biết được. Còn cái người mà ở dưới mới lên thì cái trường hợp này có học cũng không biết, phần nhiều chậm hiểu. Ta nói thầy để ý, thầy quan sát tất cả này rồi. Cho nên thầy thấy cái người này chỉ làm được việc này, người này chỉ làm được việc này thôi, người này chỉ làm được việc này. Mỗi người một việc, thì khi tu này thì chúng ta mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, thì tùy theo cái hoàn cảnh của mình đó mà tu hành. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ chỗ này đó, người ta mới thấy Đức Phật xuất thân từ con người, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta, nhưng mà sanh ra làm Thái tử, tức là sanh ra ở trong cái dòng họ cao quý được đó, thì quý vị biết rồi. Tức là phước như thế nào đó mới sanh ra được vậy chứ. Chứ nếu ai cũng sanh ra được vậy hết đó, thì ai chịu sanh vô nhà nghèo làm gì, phải không? Ai chịu sanh vô làm súc vật làm gì? Nhưng mà cái nghiệp mình làm súc vật á, thì khi mình chết rồi đó, thì cái nghiệp súc vật nó hiện ra. Cho nên cái chỗ này, cái người nữa mà làm cái nghiệp ác, tức là giết súc vật nhiều nữa, là sao? Ở trong cái ký ức của họ, trong cái tiềm thức họ nó cứ thấy mấy cái này thôi. Cho nên thấy cái này đó, là cái khi mà họ chết đó, là cái thần thức họ đó là thấy cái này, phải không? Thấy này là họ chui vào đó, họ sanh vô đó để trả. Đây là cái sự thật ở trong cuộc sống mà chúng ta thấy được cái này. Cho nên ở trong tiềm thức chúng ta chứa cái gì đó, thì chính cái này là nghiệp chúng ta để dẫn chúng ta đi thọ sanh. Thái tử Sĩ Đạt Ta là một vị Bồ Tát tên là Hộ Minh rồi, ở trên cung trời Đâu Xuất đã từng làm vua ở trên đó rồi. Cho nên từ trên đó Ngài sanh xuống cõi này, gọi là Phật ra đời. Tức Đức Phật ra đời. Cho nên Ngài sanh trong loài người, nhưng mà không giống tất cả mọi người khác. Tánh tình cũng không giống, cuộc sống cũng không giống, ngoại hình cũng không giống. Nên Tiên A Tư Đà mới nhìn thấy Ngài lúc mà mới nằm nôi thôi. Nhưng mà ông Tiên A Tư Đà này đó, ông nói là cái hoàng tử này đó, nếu mà đi tu làm Phật, còn không đi tu là làm chuyển luân thánh vương đấy. Nhưng mà ta bây giờ đã là 120 tuổi rồi, ta không còn sống được bao lâu nữa, cho nên cái người này làm Phật á, thì ta đã chết mất rồi. Đây là ông này tiên đoán khi Đức Phật mới ra đời. Cũng là con người nhưng mà không giống như những người khác. Cái cốt cách bên trong là cốt cách ông Phật. Cái cốt cách bên trong là cốt cách ông Phật ở trong đó rồi. Còn cái cốt cách bên trong là cái cốt cách ma quỷ, cái này khác nhé. Cho nên hình thức bên ngoài thì giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại đó, chúng ta thấy bảo là không ai giống ai hết. Tại vì cái nghiệp bên trong mà hiện ra cái tướng bên ngoài. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta khi sanh ra là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có một cái đầu thông minh mà có sức khỏe hơn người khác hết, không bệnh hoạn ốm đau gì hết. Đây là cái trường hợp đặc biệt, con người đặc biệt này, phước đầy đủ, trí tuệ đầy đủ. Còn tất cả chúng ta nữa thì có phước nhưng mà cũng có nghiệp, thì như vậy chúng ta còn tu được. Nhưng biết tu thì chuyển lần lần cái nghiệp ta đi, mà nó trở thành cái phước thì phải từ từ đi lên thôi. Cho nên ở đây đó, đầu tiên là bảo là Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên này. Thành ra Ngài ra đời để Ngài thuyết pháp giáo hóa Đầu tiên là độ hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa tức là những người đã tu rồi nhưng mà không đắc đạo. Tại không có người chỉ đường, họ quyết chí tu nhưng mà vì không biết cách tu cho nên tu cả đời mình không được gì hết. Cho nên năm anh em Kiều Trần Như đây, ba anh em Ca Diếp đây với 1000 tu sĩ ngoại đạo đây, phải không? Tất cả những người này đó là họ là những người tu, có cái ý muốn tu nhưng mà không ai chỉ họ cách tu cho đúng, cho nên không ai tu đắc đạo hết. Thì lúc bây giờ Đức Phật mà thành Phật rồi đó thì tới độ cho những người này đó, thì quý vị thấy nhanh. Chỉ độ cho năm anh em Kiều Trần Như 3 tháng tu thôi, phải không? Đức Phật nói thôi, năm ông ở đây tu đừng có đi xin ăn nữa, phải không? Ở đây tu đi để Đức Như Lai nó xin cho ông ăn. Cho nên Đức Phật xin cho mấy ông này ăn, ở nhà ăn chứ đừng có đi xin. Ăn cho đắc đạo rồi mới đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên những người mà tu hành là đầu tiên là gì? Đi xuất gia giống như thầy đó, là thầy nói là chỉ có một cái là nhờ Phật nuôi thôi, phải không? Tức là Phật nuôi thôi, ăn cơm của Phật. Cho nên ăn cơm của Phật, ráng tu hành và lo làm việc cho Phật thôi. Trong đời là như vậy. Nếu cái người nào mà áp dụng đúng theo cái chỗ Đức Phật dạy đây đó, thì chắc chắn có kết quả. Cho nên khi mà phát tâm đi tu là thầy nghĩ tới một cái là Phật nuôi mình. Cho nên Phật nuôi mình cố gắng tu để chuyển cái nghiệp của mình, tất cả các cái nghiệp ác, nghiệp xấu của mình đời trước này nữa, chuyển hết đi. Nhờ Đức Phật nuôi, nhờ Đức Phật che chở, tại Đức Phật có nói cái này rồi. Hiểu giáo lý Đức Phật đấy. Mà cụ thể nhất là khi Đức Phật còn tại thế là năm em Kiều Trần Như đây. Cho nên mấy ông này ráng nỗ lực tu trong vòng 3 tháng liền đắc thánh quả là hán này. Mấy ông này muốn tu rồi nhưng không ai dạy, cho nên tu sai, không kết quả. Bây giờ nhờ Đức Phật khai thị cho nên những ông này tu đã đắc quả, đắc thánh quả là hán. Khi đắc quả rồi đó, thì Đức Phật nói là thôi, mấy ông đắc đạo rồi, bây giờ để mấy ông mỗi người đi một phương để đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên đi khất thực, đi khất thực tức là đi vào làng khất thực, là khi đắc thánh quả rồi, hiện được cái tướng sa môn giải thoát rồi đó, thì đi vào làng người ta thấy, người ta phát tâm thì cái này để giáo hóa người ta chứ. Cho nên ngày nay đó chúng ta thấy những người chưa tu hành, chưa đắc đạo mà cứ mang cái hình thức Phật đi vào làng đi xin, phải không? Tất cả những cái này trở thành tệ nạn xã hội mất. Đức Phật không dạy vậy. Đức Phật cấm không cho những người này, không cho những người này đi, là tại vì chưa đắc thánh quả, chưa hiện được tướng giải thoát, chưa có oai nghi. Tại nên đắc thánh quả rồi thì bây giờ có đủ 3000 oai nghi rồi, cho nên người ta nhìn, ta thấy, ta phát tâm được. Ta thấy ta phát tâm thì mới đi chứ. Còn bây giờ người ta thấy, người ta không phát tâm mà ta ghét á, thì Đức Phật cấm không cho đi. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị hiểu cái chỗ này. Cho nên đây là cái hàng nhị thừa. Rồi đó Đức Phật tới độ cho ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, bảo là chỉ có một đêm thôi. Mà Đức Phật chuyển 1000 cái ông Bà La Môn tu theo đạo thần rắn này đã trở thành ra sa môn hết đây. Và đắc đạo đây. Tại vì mấy ông này tu, quyết tâm tu rồi, cái cơ hội nó chín mùi rồi. Cho nên lúc bây giờ chỉ cần khai một cái là mấy ông ngộ ra liền được. Cho nên ở chỗ này đó, mấy thầy ưa nói một câu là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời nữa. Cho nên tu thì lâu, nhưng mà tới chừng ngộ được thì nhanh lắm. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta quan trọng. Tại chúng ta tu nó cứ mờ vậy đó, nhưng mà dục cái lúc nào đó tự nhiên cái tâm chúng ta bừng sáng lên đó, là nó khác hết. Cho nên trên bước đường tu chúng ta ngộ được đó, là cái điểm này quan trọng. Cho nên ngộ được đó, thì sẽ đắc thánh quả. Vì vậy đó mà trong cái khoảng thời gian rất ngắn, khoảng thời gian này rất là ngắn, mà Đức Phật độ được cho 1250 50 người đắc quả A-la-hán này, phải không? Nhưng mà quý vị thấy đó, từ đó về sau đó, tới suốt đời Đức Phật đó, đâu có độ nhanh được như vậy nữa. Đây họ là gì? Họ là chúng nhị thừa. Họ là chúng nhị thừa. Họ đã tu rồi, nhiều đời nhiều kiếp họ tu rồi, cho nên tái sanh cuộc đời này đó, không gặp Phật mà họ cũng quyết tâm họ tu đây. Thì Đức Phật vì những người này đó mà Ngài mới hiện ra trên cuộc đời này để khai thị cho những người này, để cho họ đắc thánh quả. Cho nên tới cái phẩm thứ ba của Kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy đó, là Đức Phật nói là một cái ông trưởng giả mà chạy vào nhà lửa đó, là nói cái chuyện này đó. Tại những người này đó, họ ở trong cái nhà lửa tam giới này, họ tu hành, họ cực khổ, họ muốn ra nhưng mà họ biết đường đi. Đức Phật vào đây đó để chỉ cho họ, chỉ cho họ cái đường đi ra này. Tại cái đường đi ra này đó, trong Kinh Pháp Hoa gọi là ba xe gọi là Tam Thừa Giáo này, tức là Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên hàng Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đó, thì ở trong này đó, tiêu biểu cho ba cái hạng người tu này. Thế là người tu cái hạng thấp nhất này đó, là cái khả năng ta chừng đó thôi, phải không? Cái khả năng ta chừng đó thôi. Đi một mình thì được, nhưng mà dắt thêm một người nữa thì rất là khó. Cho nên người này Đức Phật khuyên nên đi một mình thôi. Cái này người ta bảo là đi, đi xe dê đây, không? Tức là những người mà người ta tu, người ta ẩn sĩ, tu mình thôi, không dám độ ai hết. Đấy. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái này rất là khó. Thành ra nếu mình chưa được giải thoát, mình chưa độ được mình mà cưu mang nhiều người khác nữa thì quý vị thấy khổ sở vô cùng, không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên muốn cứu người, muốn giúp người thì cái chuyện này rất là khó. Mình chưa có khả năng cứu người, chưa có khả năng giúp người thì mình lo mình cứu mình trước thì lo giúp mình trước. Cái hàng này là cái hàng độc giác. Hàng độc giác tức là tu một mình cho đắc đạo thôi. Cho nên các vị thánh A-la-hán có nhiều vị đó là chỉ đắc đạo một mình thôi mà không độ đệ tử. Không độ đệ tử là vì đó, các ngài thấy mình cần ra khỏi sanh tử thôi, mình chưa có điều kiện để độ người khác cho nên không độ. Còn cái hàng Bồ Tát á, Bồ Tát người ta bảo là đi, đi xe trâu, phải không? Tức hàng Bồ Tát đó là đủ sức. Cho nên đủ sức thì lúc bây giờ mới mới cưu mang, mới giúp đỡ những người khác được. Cho nên tất cả các Phật tử nhiều khi chúng ta nghĩ thôi mình đi hành Bồ Tát Đạo, mình tu theo Đức Phật. Thấy người khác mình thương, mình cũng cứu, cũng giúp, cũng làm. Nhưng mà cứu người không được đôi khi trái lại hại mình nữa, phải không? Cái điểm này là điểm quan trọng chúng ta nên nhớ. Cho nên lo cứu mình trước rồi mới cứu người sau. Còn mình không cứu được thì cái trường hợp này là cứu người khác, coi chừng mình chết trước khi mình cứu người ta thì không cứu được người. Nên khi mà lên trên máy bay thầy thấy người ta mới dạy mình sao. Nếu có em bé đi cùng thì đầu tiên quý vị phải phải sử dụng cái máy thở mình trước đi. Phải trùm mặt mình trước đi để cho mình thở được rồi đó, mình mới giúp cho cái người bên cạnh này họ thở theo, phải không? Chứ mình lo mình giúp cho nó mà mình quên đi, mình quên đặt cái máy thở lên trên mũi mình rồi mình giúp nó, thì trong lúc mình chưa giúp được nó mình chết mất rồi. Cho nên tất cả mọi người chúng ta Đức Phật khuyên là nên cứu mình trước rồi mới cứu được người. Còn chưa cứu được mình mà cứu được người đó thì chuyện này không có được, phải không? Cái này là chết. Cho nên cẩn thận, phải lo tu phần mình trước, phải được giải thoát. Cho nên nhiều người đó, mình chưa được giải thoát mà bây giờ muốn cưu mang người khác. Cưu mang người khác, muốn giúp đỡ cho người khác tu thì họ lại không tu được mà họ lại quấy rầy thêm mình nữa, mình cũng tu không được nữa, phải không? Cái này rất nguy hiểm. Cho nên thôi, mình chưa có điều kiện độ người khác thì mình lo mình tự cứu mình, lo tự độ mình trước rồi đó. Cái này đó là cái hàng nhị thừa. Còn hàng Bồ Tát á, thì cái người này có khả năng cứu người rồi, có khả năng giúp người rồi, thì bây giờ Đức Phật mới dạy họ cái cách cứu người, mới dạy họ cái cách giúp người. Thì khi mà dạy họ cái này để họ hành Bồ Tát Đạo, để họ thành Phật. Rồi kế đó nữa là gì? hàng nhân thiên. Hàng nhân thiên thì bây giờ đó, tất cả những người mà có cái tư cách làm người, có tư cách làm trời đây, tức là những người là người sanh lại làm người đây, là được ưu tiên Đức Phật dạy đây. Trời mà mới đọa xuống làm người đây thì Đức Phật ưu tiên dạy đây. Cho nên chúng ta nhìn thấy được Đức Phật. Chư thiên và loài người là được cái ưu tiên một chỗ này. Tại sao vậy? Là chư thiên là họ từ trên các cõi trời mà họ sanh lại làm người đây. Từ trên các cõi trời mà họ hết phước rồi họ đọa xuống làm người đây. Cho nên cái này giúp cho họ trở về chư thiên dễ. Ta nói chư thiên lại làm người thì họ là người, nhưng mà họ không giống như những người khác. Ta quý vị quan sát kỹ rồi thấy. Chư thiên thì Đức Phật nói gì? Những người đó cái bản chất của họ là người tốt, cho nên họ không thích sát sanh hại mạng, họ không có gian tham trộm cắp, họ không có tà dâm, phải không? Không thích dâm dục. Cái này cái tánh tốt của họ có rồi. Rồi đó, họ không có khẩu nghiệp, tức là không nói dối. Cái bản chất họ đó là không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, không nói cái lời mà làm cho người ta thù hiềm xích mích nhau đây. Quý vị kiểm lại cái này thấy họ là chư thiên đây. Rồi đó, ở trong lòng của họ đó là không có tham, không ham muốn. Tức là cái gì không phải của mình nữa thì không thể nào mà lấy được. Dù có cho mình cũng thích nữa. Thầy thấy có những cái người lạ lùng như vậy đó. Khi thầy học ở bên Nhật đó là thầy thấy cái này phải không? Không tham. Cái tánh không tham mới lạ. Bây giờ mình cho nó không lấy, phải không? Mình cho tiền nó cũng không lấy nữa. Thành ra nó nghĩ nó đâu có làm gì cho mình được mà mình cho tiền nó. Mà nó có tay nó làm ăn được, mà nó kiếm sống được, nó đâu cần phải xin mình, phải không? Nó xin của mình, nó nhận của mình là nó thiếu mình sao? Cái này lạ. Cho nên cái tánh này, thầy nói cái người này là chư thiên sanh xuống này. Cho nên cái chỗ nào đó mà chư thiên sanh lại đây nhiều đó thì cái chỗ đó sẽ trù phú. Hay nói một cách khác là chỗ nào mà người tốt ở đây nhiều đó thì nhất định cái chỗ đó sẽ trù phú, sẽ phát triển nhanh hơn, phải không? Người tốt ở đây. Không tham và không dễ bực tức. Tại bực tức thì hay làm bậy lắm. Cho như chư thiên thì không có cái tánh bực tức. Tại do hết phước mà đọa xuống đây. Họ làm người nhưng mà họ rất hiền lành, họ rất là dễ thương. Con người họ bề ngoài cũng rất là dễ coi, tánh tình rất là tốt. Nhưng mà trong người họ đó thì thường thường, cái này thêm một điều nữa đó, là cái mồ hôi họ đó nó không hôi dơ giống như những người khác. Nó có mùi hương chư thiên. Cái cốt cách họ còn. Cho nên chỗ này ta gọi tiên mắt đọa, phải không? Cho nên tiên mắt đọa, từ trên trời họ sanh xuống đây đó, họ làm người, nhưng mà người của họ cái cốt cách thần tiên họ còn đây. Cho nên những người này đó, được Đức Phật ưu tiên dạy cho họ, để họ trở về trời. Cho nên những người này Đức Phật dạy họ thập thiện nghiệp đạo, dạy họ 10 cái điều lành để cho họ tu. Mà họ tu 10 cái điều lành này đó là họ mãn kiếp này họ sanh lên trời trở lại, tức là trở lại trên cõi trời. Tức là họ biết bố thí, họ biết cúng dường, họ biết giúp đỡ người khác, họ làm tất cả các cái việc tốt này. Cho nên phục hồi cái phước của họ đó, họ sanh trở về trời. Cái này ưu tiên giúp cho người trước. Còn người thì sao? Người tái sanh lại nữa thì con người cũng là con người thật thà chất phát. Con người thật thà chất phát, con người không tham lam, phải không? Cũng không tham lam cái này. Không hung dữ, không sát sanh hại mạng. Đức Phật nói là các ông là những người là người sanh lại người làm người đây, cho nên các ông là có một cái thân hình khỏe mạnh, có một cái đầu óc tương đối thông minh. Đấy. Cho nên có thể học được, có thể tu được, có thể làm được việc này việc khác, chứ không đến đổi mạng hại. Cho nên lúc bây giờ đó, các ông nên tu. Tu cái gì đây? tức là năm giới cấm mà Đức Phật dạy này: không sát sanh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, phải không? Tức là giữ được năm cái điều này nữa là bảo đảm khi mà chết chúng ta sẽ sanh lại làm người nữa. Đấy, cái này Đức Phật dạy. Cho nên người nào đó mà giữ được năm giới thì Đức Phật dạy họ giữ năm giới để họ tái sanh làm người tiếp tục tu nữa. Chư thiên trên trời sanh xuống đây, Đức Phật thấy nữa, thì Đức Phật dạy họ 10 điều thiện để họ sanh lên trời. Các cái vị tu sĩ mà muốn tìm đường giải thoát chứng quả La Hán thì dạy họ làm La Hán. Các cái vị Bồ Tát muốn cứu nhân độ thế sanh lại đây thì Đức Phật dạy họ cách cứu nhân độ thế. Ta nên dạy 6 pháp ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ đây. Đấy, cho nên cái này ta gọi là Tam Thừa Giáo. Đức Phật dạy cái Tam Thừa Giáo. Cái này á, ta nhận ra được từ nào? Tức là nhìn theo cái ánh quang của Đức Phật mà quan sát cái cuộc đời Đức Phật. Chúng ta thấy rõ cái này. Thì Đức Phật hiện ra đời để dạy cái này. Rồi kế đó nữa là gì? Bảo là thấy các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui thành tựu lục độ vạn hạnh trụ bự bất thối này. Đây. Cho nên chúng ta quan sát ngay trên cuộc đời này nữa, chúng ta thấy có những người mà sanh trên cuộc đời này chỉ biết lo cho cuộc đời, lo cho người khác nhiều hơn, phải không? Đây là họ, các hàng Bồ Tát họ sanh lại. Cho nên nhìn thấy họ là các vị Bồ Tát sanh lại ở trong đủ hết cái hoàn cảnh, nhưng mà cái tính chất Bồ Tát của họ đó là không thay đổi. Họ là người tốt thực sự. Họ là người sanh ra để cứu đời giúp người. Cái này tốt không? Cho nên ta quan sát kỹ rồi chúng ta thấy, chứ không phải người ai cũng giống như ai đâu. Đấy. Nên là thầy nhìn kỹ đó thì mới thấy đó, cái khi mà Phật giáo mình đó, mà tới cái mức suy đồi không còn ai biết học biết tu nữa nữa, thì lúc bây giờ thầy mới thấy có các vị cao tăng thánh tăng ra đời này. Thì các vị này đó đặc biệt, chứ còn không á, tại sao mà trong lúc khó khăn như vậy mà lại có những cái người tốt như thế này? Còn bây giờ cái điều kiện tốt như mình có đây nữa, mà sao người tốt nó không có, mất đi. Đây chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy kia là các vị Bồ Tát hiện lại. Các vị Bồ Tát hiện lại trong hoàn cảnh khó khổ như vậy mà họ vực dậy được. Họ làm cho Phật giáo hưng thịnh, cho nên ta gọi là chấn hưng Phật giáo. Đó là ở trên bước đường tu. Như thầy ngừng ở đây rồi bữa sau thầy giảng tiếp. Nhưng bữa trước đó thì có thông báo cho các Phật tử đó là ngày mai là mùng 7 sáng mình làm lễ tấm Phật. Nhưng mà ngày mai đó thì thầy mới có cái buổi họp Phật đảng ở bên Việt Nam Quốc tự, cho nên ngày mai là chúng ta không làm được, mà chúng ta dời lại là sáng mùng 9. Sáng mùng 8, 6 giờ thì chúng ta làm lễ ở bên Việt Nam Quốc tự, rồi sáng mùng 9 thì chúng ta làm lễ ở đây. Như tất cả các Phật tử nào ở gần đây thì có thể về đây dự lễ Phật đản là sáng mùng 9, còn ở bên quận 10 thì tới Việt Nam Quốc tự là sáng mùng 8, chúng ta làm lễ tấm Phật ở đó. Thì xin đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về Thank you.